Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nhắc tới Bồ Tát Quan Thế Âm thì xưa nay chúng ta chỉ nghĩ ra rằng đó là vị Bồ Tát hiện thân của một người mẹ, trong hình dáng của một người mẹ luôn ngọt ngào, từ ái, sẵn sàng san sẻ để giúp cho tất cả những chúng sanh, như những người con của mình, vượt qua được những thương đau khổ ải của cuộc đời bằng một công hạnh đặc biệt, đó là lắng nghe. Công hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm được nhắc lại bằng 4 câu trong phẩm Phổ Môn của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa: Diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thì cố tu thường niệm. Bằng lòng từ ái vô bờ bến, Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài có thể nghe được tất cả những tiếng gọi, tiếng kêu của chúng sanh, và từ đó Ngài mới có thể cứu giúp, giúp cho chúng sanh bớt đi khổ đau và làm cho chúng sanh có thêm an lạc. Tinh thần từ bi vô quá ngại bằng vô vàn phương tiện đó, cho nên hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tai có trong cuộc đời này. Nghe tiếng kêu của chúng sanh bên ngoài để lắng nghe được tiếng lòng của mình, và tiếng lòng của mình đó là tiếng thanh tịnh, tiếng nhiệm màu, gọi là diệu âm, gọi là phạm âm. Ngài chỉ cần quan sát và lắng nghe tiếng của chúng sanh ở khắp cả thế gian để thấy được tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của mình. Và tiếng đó được ví như là tiếng của sóng hải triều, rì rào bất tận, và không một âm thanh nào có thể thắng được âm thanh của sóng biển suốt cả ngày đêm. Ngàn xưa âm thanh hải triều như thế, bây giờ và mãi đến ngàn sau âm thanh đó vẫn không thay đổi. Đó là công hạnh đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị, Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát mà chính được Đức Phật A Di Đà thọ ký sẽ thành Phật làm giáo chủ cõi Tây Phương sau này, để tiếp tục giáo hóa chúng sanh, tiếp độ chúng sanh ở tất cả 10 phương cõi. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm như là một vị cổ Phật với hạnh nguyện thênh thang và đa dạng vô cùng, chứ không phải chỉ một công hạnh, đó là lắng nghe. Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua một chủ đề ngắn, đó là hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có 12 đại nguyện cao cả, đã được ghi lại ở trong phẩm Phổ Môn của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa như sau. Thầy xin phép sẽ đọc lại chánh văn của từng câu một mà chúng ta xưng tụng đảnh lễ danh hiệu của Ngài, nhưng thực chất đó là chúng ta đang ngưỡng mộ công hạnh của Ngài và phát nguyện mình phải tập theo công hạnh đó của Ngài. Nguyện thứ nhất: Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tài Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Có nghĩa là con xin được quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là người hiểu biết đầy đủ, thông dong hoàn toàn. Ngài đem giáo pháp tu hành của Ngài đi độ khắp tất cả các chúng sanh. Chúng ta thấy ở danh hiệu này, Bồ Tát Quan Thế Âm không còn là Bồ Tát nữa, mà trong kinh gọi là Quán Âm Như Lai. Tức là con xin đảnh lễ Đức Như Lai có danh hiệu là Quán Âm. Ngài có công hạnh gì? Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại. Hiệu Viên Thông tức là Ngài được người đời tôn xưng Ngài là một cái bậc mà có thể biết một cách trọn vẹn, gọi là viên thông. Biết trọn vẹn đây có nghĩa rằng là trí của Ngài là viên mãn, biết hết, biết rõ hết, tường tận tất cả các pháp và tất cả những phương thức có thể giải trừ khổ đau và những nguyên nhân đem tới khổ đau cho chúng sanh. Cái đó gọi là viên thông. Trí viên thông này là trí diệu dụng nơi tự tâm tự tánh của Ngài phát ra, hoàn toàn không phải trí do đọc sách, học sách hay là chúng ta tìm hiểu ở các kinh sách, mà do dụng công tu tập trải qua vô lượng kiếp hành trì. Vì mỗi chúng sanh, mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc độ đều có những nỗi khổ đau của chúng sanh không giống nhau, và Ngài dùng cái trí vô ngại viên thông này mới có thể thấu hiểu được nỗi đau khổ của chúng sanh và tìm cách để hóa giải, giúp đỡ chúng sanh. Chỉ có công hạnh đặc biệt này mới hình thành nên một cái đức đó gọi là viên thông. Danh tự tại là Ngài được tôn xưng là một cái người tự tại. Ở trước chùa chúng ta có một cái đồi gọi là đồi tự tại, trên đó có tôn trí tự Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi tự tại giữa dòng đời. Ai cũng có những nỗi khổ, ai cũng có những phiền muộn trong cuộc sống của mình, không nhiều thì ít, chắc chắn là có. Giữa muôn trùng đau khổ của chúng sanh ở thế giới này, Ngài bằng cái hạnh nguyện của mình đến để hóa độ. Nhưng không bao giờ Ngài bị khổ đau bởi chúng sanh kéo Ngài đi. Vì cái tâm từ bi của Ngài quá lớn cho nên độ chúng sanh, thấu hiểu chúng sanh, thương chúng sanh, nhưng không bao giờ bị những cái khổ của chúng sanh để kéo Ngài trở lại. Và Ngài không sợ bất kỳ một thứ gì giữa cõi đời ô trọc này. Tinh thần vô úy vô nhiễm đó giúp cho Ngài đến thế giới này độ chúng sanh. Xong rồi Ngài theo hạnh nguyện đó đến thế giới khác độ chúng sanh một cách ung dung, thông thả, tự tại. Từ chân như Ngài đến thế giới này để độ sanh, độ chúng sanh xong rồi Ngài lại theo chân như đến thế giới khác độ chúng sanh, không vướng bận, không bị phiền não, cho nên Ngài được tôn xưng là tự tại. Cho nên chúng ta đảnh lễ ở cái danh hiệu thứ nhất của Đức Như Lai Quan Âm này, là Ngài được người đời tôn xưng là một cái bậc có trí tuệ, viên thông, có công hạnh tự tại, không có gì làm cho Ngài phiền lụy hết. Cho nên Thầy thường nói với lại các chúng đệ tử xuất gia và tại gia của việc chuyên tu, trong đời sống tu tập của mình, nếu các con cảm thấy có một chút gì đó vướng mắc mà làm cho mình thoáng buồn, thì cứ đi dạo ra một vòng ở vườn chùa, đến tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm tại cái đồi tự tại đó. Các con hãy nhìn thấy Bồ Tát đi, mưa Bồ Tát cũng ngồi như thế, nắng Bồ Tát cũng ngồi như thế, gió lay lá rụng xuống phủ ngập đầy Bồ Tát cũng ngồi như thế. Và thậm chí có lần Thầy ra đó, Thầy ngắm sen, Thầy thấy có một con bướm đậu lên trên mái tóc của Bồ Tát. Thầy có chụp hình, tấm hình đó, mọi người cười là giống như Bồ Tát đang kẹp tóc, một cái kẹp có hình con bướm vậy. Và khu vực đó có rất là nhiều muỗi, Bồ Tát cũng tự tại, không dao động. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh Bồ Tát tự tại như thế để chúng ta có thêm động lực và hiểu được rằng phải buông bỏ. Nếu còn vướng kẹt, còn nắm giữ thì còn khổ đau, còn phiền lụy. Muốn tự tại thì hãy buông bỏ tất cả những thứ mà chúng ta tham chấp, như là kiến thức, như là quyền lực, như là quyền lợi, như là danh vọng, tiếng khen, ngay cả những lời mà người ta chê trách mình cũng phải buông xuống hết, cho từng chiếc lá rơi xuống tại ở nơi chân của Bồ Tát Quan Thế Âm nơi đồi tự tại. Có như vậy chúng ta mới tìm được sự an lạc đích thực của đời mình. Và ở danh hiệu này, Ngài được phát nguyện là Quảng Pháp Hoằng Thệ, tức là nguyện của Ngài là đem giáo pháp mà Ngài tu tập được, Ngài chứng ngộ được, đem truyền dạy rộng khắp cho tất cả các chúng sanh, quảng phát hoằng thệ nguyện. Tức là cái tâm nguyện rộng lớn đó Ngài sẽ đem đến tất cả các cảnh giới, tất cả các chúng sanh không có phân biệt. Mình thì mình phân biệt đó, thậm chí ở trong chùa, trong chúng, trong đạo tràng cũng phân biệt. À, bà niệm Phật, bà theo tôi, còn bà không niệm Phật, bà biến. Bà phóng sanh thì bà theo tôi, còn bà không phóng sanh thì bà đi chỗ khác. Ở đây chỉ tu thiền thôi, chứ không có tu tịnh độ. Đi tịnh độ, ghe ra. Đó là nói về chuyện tu tập đó, chúng ta còn phân biệt như thế. Huống chi là tôn giáo này, tôn giáo khác. Phân biệt đủ thứ. Bồ Tát, Quan Thế Âm, với cái hạnh nguyện của mình đó là đem giáo pháp tu tập để độ khắp tất cả các chúng sanh. Nguyện thứ nhất khi hành Bồ Tát, danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh căn trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liệt. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm chánh văn như sau: Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Tức là con xin được quay về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài là vị mà ở trong một niệm tâm được vô quái ngại, và Ngài nguyện rằng thường ở biển phương Nam để cứu độ chúng sanh. Nhất niệm tâm vô quái ngại, tức là trong một tâm niệm không có gì làm ngăn ngại được Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là ngăn ngại cái gì? Ngăn ngại cái lòng từ của Ngài. Mà nhất niệm tâm có nghĩa là tâm bình đẳng, chân tâm bình đẳng, không khác, không một cũng không hai, không đồng cũng không khác. Ngài luôn dùng cái tâm bình đẳng này. Chính vì cái tâm bình đẳng này được Ngài sử dụng cho nên không có gì ngăn che, cản trở được Ngài. Dù là thời gian hay là không gian không ngăn cách được Ngài. Do Ngài dùng được cái tâm bình đẳng đó, cái chân tâm bình đẳng này, nó không bị hạn cuộc bởi không gian, bởi thời gian, nó không hạn chế bởi bất kỳ một thứ gì. Cho nên khi chúng ta hướng về Ngài, chúng ta cũng nên dùng cái tâm bình đẳng này. Còn mình thì mình luôn cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm thì lo cho mình được bình an, che chở cho mình tai qua nạn khỏi. Ở hạnh nguyện thứ hai này, Bồ Tát phát nguyện là thường ở biển Nam. Tại sao Bồ Tát thệ nguyện ở biển Nam mà không ở biển Bắc? Biển Nam này gọi là Nam Hải. Đây là một hạnh nguyện đặc biệt. Tại vì ở vùng đó có nhiều cơn bão rất là lớn. Và Bồ Tát nguyện cứu giúp tất cả các chúng sanh bị trôi dạt trên những cái biển Nam này khi gặp sóng gió ba đào của những cơn bão. Thì Ngài luôn che chở cứu hộ. Cho nên những cái ngôi chùa mà ở vùng biển của Việt Nam của chúng ta đó, quý vị thấy thường là có xây dựng một tượng đài lớn của Bồ Tát Quan Âm. Đó là từ cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm gọi là thường cư Nam Hải nguyện. Ở Đà Nẵng chúng ta có tượng Bồ Tát Quan Âm cao ở tại chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà. Ở Bạc Liêu chúng ta cũng có một ngôi chùa thờ tượng đài Bồ Tát Quan Âm rất là cao, cao nhất ở khu vực ở miền Tây đó, ở tại chùa Quan Âm Nam Hải. Ở Vũng Tàu đây cũng có một chùa Quan Âm Nam Hải cũng xây dựng một cái tượng Bồ Tát Quan Âm rất là lớn nhìn ra biển ở chỗ Bãi Dứa ở Vũng Tàu. Thì hầu hết tất cả những cái vùng biển của Việt Nam từ xưa tới giờ, các triều đại phong kiến luôn các vị vua quan tâm tới đời sống của người dân và cho quan dân đó tại địa phương Được yên lòng thì vua ban những chỉ dụ xây dựng những ngôi chùa có thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm quay ra biển để làm một cái chốn nương dựa về tâm linh cho dân chúng được an ổn sinh sống ở cái vùng mà chịu nhiều thiên tai do biển đem đến. Nguyện thứ hai, không nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sanh, luôn luôn thị hiện biển đông với người chìm đắm khi giông gió nhiều. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ ba chánh văn như sau: Nam mô Trú Ta Bà U Minh Giới, Quán Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ Nguyện. Câu này có nghĩa rằng con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài có hạnh nguyện rằng luôn luôn ở cõi Ta Bà, ngay trong cái chốn u minh tâm tối, để cứu độ cho tất cả những ai mà kêu cầu tới danh hiệu của Ngài. Bất kể chúng sanh nào ở thế giới Ta Bà này, và đặc biệt là chúng sanh ở u minh giới. U minh giới nói hẹp tức là cảnh giới địa ngục, và nói rộng là tất cả những cảnh giới khổ đau. Khi chúng sanh chìm đắm trong đó, không có còn tuệ giác để phân biệt, để hiểu thấu được nguyên nhân khổ đau và cách thức để giải trừ khổ đau, theo đạo Phật cái đó gọi là vô minh, cái đó là chốn tâm tối, thì Bồ Tát đều lắng nghe những cái tiếng kêu cứu của những chúng sanh ở cảnh giới này. Cho nên chúng ta mới có một cái lời nguyện khẩn cầu đến Ngài, đó là tầm thanh cứu khổ. Lúc nãy phục nguyện thầy có đọc một câu đó: Quan Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh tầm thanh cứu khổ, là dựa vào hạnh nguyện thứ ba của Bồ Tát Quan Âm này. Ngài thuyết pháp độ sanh và Ngài có phát nguyện rằng chúng sanh ở cảnh giới Ta Bà này, chúng u minh này đau khổ, chỉ cần đọc tên Ngài, niệm tên Ngài, gọi tên Ngài, Ngài sẽ tìm theo cái âm thanh đó mà cứu khổ cho tất cả các chúng sanh, gọi là tầm thanh cứu khổ. Quý vị thấy, đâu phải chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mà cứu giúp những chúng sanh ở chốn u minh đâu, phải không? Cho nên có một lần đó là có một Phật tử, thầy nghe cái cuộc điện thoại của một Phật tử, họ gọi điện cho thầy, họ nói rằng là gia đình họ có người thân mất, thì các nơi khác, các thầy hoặc là các Phật tử đó là kêu họ là phải tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu trong 49 ngày. Mà cái vị Phật tử này nói với thầy là trong nhà con không có kinh Địa Tạng, mà bây giờ giãn cách xã hội không có ra khỏi nhà, nhà con ở trong cái vùng đỏ, trong cái vùng cấm ở Bình Dương đó, làm sao con có thể đi đến chùa, mà con cũng không có biết sử dụng mạng, cho nên không có chép được ở trên mạng nữa. Bây giờ đó, con có kinh Phổ Môn ở nhà, con phẩm Phổ Môn con tụng được không? Thầy nói được. Mà Phật tử nó cứ lo hoài à, nó ai cũng nói kinh Địa Tạng mà sao thầy nói kinh Phổ Môn tụng được, cầu siêu cho người chết. Thì hôm nay xin phép được nói với lại quý Phật tử khắp nơi được biết rằng, với hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở hạnh nguyện thứ ba này, Ngài lắng nghe những âm thanh kêu cứu của chúng sanh ở chốn u minh cõi Ta Bà này để Ngài đến cứu giúp. Cho nên chúng ta tụng phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa, hoặc giả là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng giống như là niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng không khác gì. Nguyện thứ ba, Ta Bà ứng hiện, chốn u minh nhiều chuyện khổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ tư chánh văn như sau: Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Ở nguyện thứ tư này có nghĩa rằng con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài có hạnh nguyện là trừ khử tất cả những tà ma yêu quái và Ngài có đủ năng lực để cứu giúp cho tất cả những người thoát khỏi nguy hiểm. Hàng tà ma trừ yêu quái, hàng tức là hàng phục tà ma tức là những cái kẻ mà không có chân chánh, không có chánh đạo. Chúng ta phải hiểu cái chữ ma này đó là không phải là con ma, không phải là con quỷ. Ma này có nghĩa là xấu, là ác, là không có đúng, là không có đạo lý. Ây à, hẳn là tên đại ma đầu rất là ghê gớm đó nha. Quý vị xem phim tà, quý vị thấy người ta nói vậy, thấy không? Ma đầu là tức là cho dây cắt cổ chẳng hạn nè, tìm kế mưu hại người khác để cưỡng đoạt tài sản người khác nè, vu oan giá họa người khác nè, vu khống chửi rủa người khác nè, rồi những kẻ ỷ có tiền có quyền có thế lực rồi hà hiếp người khác, những kẻ đó đó thì ngày xưa người ta gọi là ma đầu, nhưng mà những tên đầu sỏ thì gọi là đại ma đầu. Cho nên ma này không phải là con ma. Thì tà ma tức là những cái kẻ vừa xấu, xấu đây là xấu gì? Xấu về nhân cách, xấu về đạo đức, xấu về phẩm hạnh. Ác tức là những kẻ này là những kẻ bất chấp luật pháp, bất chấp can thường đạo lý, làm theo bản năng của mình. Ai sống chết mặc ai, miễn mình được tung hê, được tôn xưng, được người ta khen ngợi đó, là thích thôi, là khoái thôi, tức là thỏa mãn những cái tham dục, cái sân hận được dẫn dắt bởi cái sự ngu si mê muội mà Phật giáo gọi là vô minh, thì cái kẻ đó gọi là tà ma. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài phát nguyện là sẽ hàng phục những cái kẻ này. Thì chúng ta hoàn toàn tin vào Bồ Tát Quan Thế Âm. Trừ yêu quái, cái này đúng là yêu quái đó, tức là những cái kẻ mà làm loạn xã hội, làm nhũng não người khác, khiến cho người khác phải căng thẳng đầu óc, phải mệt mỏi này kia kia nọ về tinh thần, cái này đúng là yêu quái. Thì trong đó có những chúng sanh mà chết chưa siêu thoát, hoặc là chết chịu quốc hận, nó những cái kẻ mà như vậy đó là sẽ dễ thành những cái người mà quan hồn dứt dơ dứt dưỡng, trở nên là không nơi nương tựa, họ sẽ rất là sân si. Thì Bồ Tát cũng sẽ nhiếp phục những chúng sanh này. Và Ngài có một năng lực từ nơi hạnh nguyện của Ngài, đó là năng trừ nguy hiểm, là Ngài có khả năng trừ được tất cả những tai nạn, những hiểm nguy cho chúng sanh. Nguyện thứ tư: hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương. Đó là nguyện thứ tư của Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ năm chánh văn như sau: Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Câu này có nghĩa rằng con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài lấy cành dương và rủ cái nước thanh tịnh ở trong cái bình để làm chất ngọt ngào, tươi mát, giúp cho tất cả lửa lòng của chúng sanh sẽ nguội và tắt. Câu này hay lắm quý vị. Thanh tịnh bình thùy dương liễu, tức là cái bình rất là thanh tịnh. Thùy dương liễu là cái cành liễu nó rủ xuống. Ngài dùng cái cành liễu này để chấm vào cái nước ở trong cái bình thanh tịnh đó, với cái oai lực, cái công đức tu tập của Đức Như Lai Quán Âm, thì nước đó sẽ trở thành những giọt cam lồ để rưới lên, tẩy sạch hết tất cả những bụi trần ở trong tâm của chúng sanh, và làm nguội lạnh đi, làm tắt đi tất cả những ngọn lửa sân hận, ngọn lửa ái nhiễm, si mê, dục vọng nhen nhúm ở trong tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Đó chính là công hạnh cam lộ sái tâm nguyện. Tức là một cái nguyện rất là đặc biệt, dùng cái giọt nước cành dương có thể rưới khắp 3.000 đại thiên thế giới. Thầy có dịp trả lời một cái câu thắc mắc của Phật tử trong cái buổi tu học trực tuyến đó, ở lần nào có quên mất rồi, hỏi ý nghĩa của cái việc mà dương chi tịnh thủy đó. Quý vị xem lại thì chắc quý vị nhớ. Giọt nước cành dương nhờ cái đức từ bi của Ngài mà có thể rưới lên làm tắt đi tất cả những ngọn lửa sân hận, cho nên gọi là hỏa diệm hóa hồng liên, tức là lò lửa biến thành sen hồng. Lò lửa đó là gì? Là tâm sân hận của chúng ta, là thâm tam, tâm tham ái, tâm dục vọng, tâm si mê, tâm hơn thua, tâm ganh ghét, tâm ghen tị, vân vân. Tất cả nó trở thành những ngọn lửa âm ỉ hoặc là đang bùng phát cháy dữ dội, thì với cái đức từ bi của Ngài, giọt nước cành dương sẽ dập tắt đi ngọn lửa đó và tâm của chúng ta trở nên an tịnh, hướng về điều thánh thiện, cho nên gọi là lò lửa hóa sen hồng, hỏa diệm hóa hồng liên. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu, nước cam lồ rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. Đó là nguyện thứ năm của Ngài. Nguyện thứ sáu, chánh văn như sau: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Câu này có nghĩa rằng: con xin quay về nương tựa và đảnh lễ Đức Quán Âm Như Lai. Ngài thương xót người đối khổ và sẵn lòng tha thứ. Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả Ngài dùng tâm bình đẳng như nhau và xem họ là quyến thuộc của mình. Chúng ta thấy ở cái công hạnh này, Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã, Ngài dùng tâm từ bi lớn, tức là thương xót. Nếu không có cái tâm thương xót này thì chắc chắn Bồ Tát sẽ không thể tha thứ được cho chúng sanh, nhất là những chúng sanh mà làm tổn hại Ngài hoặc là cố tình hủy nhục Ngài. Chúng ta hoàn toàn khác với là Bồ Tát ở chỗ này. Ai thương mình, chúng ta quan niệm rằng người đó là không có chống mình, không nói xấu mình, hoặc giả là không có làm những cái điều trái ý nghịch lòng của chúng ta, thì chúng ta cho rằng người đó tốt, mình thương. Và ngược lại, ai nói xấu chúng ta, chỉ trích chúng ta, chống đối chúng ta, bất đồng quan điểm với chúng ta, hoặc giả là có những cái hành động gì đó chúng ta cảm thấy nó không có hợp nhãn, không hợp ý, chúng ta cho rằng đó là người mà chúng ta không nên qua lại, chúng ta không thích, cũng không thương, cũng không ghét gì mà chúng ta không thích. Đây là cái chỗ mà chúng ta cư xử theo thối thường phàm tình. Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài dùng tâm từ bi lớn, cho nên Ngài có thể hỷ xả được tất cả những điều mà chúng sanh có thể đem tới phiền toái cho Ngài. Mình thì phiền 1-2-3 lần thôi, chứ phiền nhiều lần là chúng ta không chấp nhận. Bồ Tát thì khác, cho nên gọi là Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả. Ngài có thể tha thứ được hết, có thể hỷ xả được hết tất cả mọi thứ. Ngài luôn dùng cái tâm bình đẳng cư xử trong khi tiếp cận, giáo hóa và cứu độ chúng sanh, cho nên gọi là thường hành bình đẳng nguyện, tức là luôn luôn thực hành cái tính bình đẳng đối với tất cả các chúng sanh, không phân biệt tà ma yêu quái. Ngài còn độ mà, chúng sanh can cường khó trị Ngài cũng độ. Ngài bình đẳng. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Kính thưa đại chúng, Nguyện thứ bảy, chánh văn như sau: Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Câu này có nghĩa rằng con xin quay trở về nương tựa và lãnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài đã phát nguyện cả đêm ngài đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi tất cả những sự có nguy cơ tổn hại, để ngài có thể cứu vớt được chúng sanh ra khỏi ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trú dạ tuần vô tổn hoại, tức là ngày đêm gì ngài Bồ Tát cũng đi hết, đi khắp cả ta bà thế giới. Để làm gì? Để giúp cho chúng sanh không còn chịu cái sự tổn hoại, không còn bị rơi vào những cái nơi khổ đau. Mình giúp chúng sanh chút là mình cảm thấy mệt rồi, mình cũng than cũng thở, nhưng Bồ Tát là bất kể ngày hay đêm đều cứu giúp chúng sanh đi khắp cả thế gian này. Cái này thầy có đó quý vị. Thỉnh thoảng các Phật tử nhiều khi gọi điện tới lúc 12 giờ rưỡi trưa đó, thầy cũng bắt điện thoại, nhưng mà thật sự trong lòng thầy không có vui lắm. Thầy cảm thấy không thoải mái, thầy cứ nói là gọi gì mà hết giờ, ngay cái giờ nghỉ trưa người ta mà gọi. Nhưng mà nhiều khi chuyện nó xảy đến ngay lúc đó, người ta biết kêu ai, người ta kêu mình. Cho nên là sau khi mà khởi lên những cái tâm niệm bất thiện đó, thầy cũng cảm thấy hơi hổ thẹn, cũng có một chút hổ thẹn là mình chuộng cái giấc ngủ của mình, mình còn tham đắm quá, ngoài kia chúng sanh đau khổ, người ta có ngủ trưa đâu. Biết rằng trong chùa là thức khuya dậy sớm, nhưng mà còn có nhiều người ta cũng thức khuya dậy sớm, người ta cũng không ngủ trưa, người ta cũng khổ sở, người ta đi buôn gánh bán bưng. Cho nên khi người ta đang lâm những cái hoàn cảnh khó khăn, người ta kêu gọi mình, vậy mà vì cái giấc ngủ mà có khi cũng bực mình. Có quý vị, có khi thầy cũng bực, thầy cũng trách, thầy nó mai mốt, thầy nhắc nhở khéo thôi, mai mốt gọi nhớ cô giờ nghe con. Nói ngọt ngào vậy đó, nhưng mà thật ra là trong lòng của mình là có cái sự phân biệt. Đọc tới cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm với cái hạnh nguyện thứ bảy này, trú dạ tuần vô tổn hại, tự nhiên thấy xấu hổ. Bồ Tát thì cả ngày cả đêm, bất luận chúng sanh ở cảnh giới nào, ngài cũng đều hết lòng để cứu giúp, không để cho chúng sanh đó phải chịu rơi vào cái hoàn cảnh bị cái sự tổn hại. Tổn hại tức là chịu cái sự tổn hại về cơ thể, về sức khỏe, về đạo đức, về vật chất, về tài sản, gọi là tổn hoại. Nhưng cao cả hơn nữa, đó là thệ diệt tam đồ nguyện, tức là ngài phát nguyện là phải diệt đi tất cả những cái cảnh giới khổ đau, địa ngục, cả quỷ, súc sanh. Cho nên luôn có tâm cứu giúp những chúng sanh này. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ, chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, cọp beo thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nạn. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ 8 chánh văn như sau: Nam mô vọng Nam Nham cầu lễ bái Quán Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Câu này có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Ngài là người mà có tâm nguyện cao cả, muốn độ tất cả các chúng sanh. Nếu như ai đó đang quay về hướng núi Nam hết lòng cầu nguyện, thì cho dù người đó đang bị gông cùm xiềng xích cũng sẽ được giải thoát. Vọng Nam Nham cầu lễ bái. Vọng Nam Nham tức là hướng về núi Nam, là nơi mà ngài thị hiện ra đó. Người đó hướng về núi Nam tức là hướng về hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên ở trong nhà của chúng ta, chỗ nào thờ đó chúng ta hướng về bàn thờ, hoặc giả không có thờ thì chúng ta hướng về cái chùa nào gần nhà mình nhất, mà chúng ta biết ở nơi đó có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần mình hướng về đó, thì cái này gọi là vọng Nam Nham. Chúng ta lễ bái một cách siêng năng, tha thiết, gọi là vọng Nam Nham cầu lễ bái. Thì nếu như chúng ta đang gặp cái hoàn cảnh mà chịu gông cùm xiềng xích trói buộc, chúng ta sẽ đón nhận được cái sự mật thùy gia hộ của Bồ Tát Quan Thế Âm mà sớm thoát khỏi cái cảnh ngục tù lao lý đó. Nhưng mà xin thưa với lại quý vị, ngục tù lao lý thì cũng có thời hạn. Những kẻ bị chung thân thì cũng có lúc quốc gia ban ân xá. Nhưng mà chúng ta tự cột trói mình vào những cái ích kỷ, những cái sân hận, cái si mê, cái đó là những gông cùm mà trói buộc chúng ta. Vật chất nè, ái tình nè, quyền lực nè, tất cả những thứ đó làm cho chúng ta bị chìm ghê gớm lắm. Hôm rồi ở đây trời mưa rất là to, thầy với lại một chú đệ tử đứng ngắm mưa. Thầy có đọc hai câu nói về cơn mưa mà người xưa người ta nói rất hay. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đạo dị địch nhân. Có nghĩa rằng cơn mưa không là gông cùm nhưng mà có thể trói chân được khách. Còn sắc đẹp không phải là cơn sóng dữ nhưng nhấn chìm bao nhiêu người. Rất đúng, câu này rất hay. Trời mưa chúng ta đâu đi được, phải ở lại đục mưa. Cho nên mưa không là xiềng xích nhưng giữ chân được khách. Sắc đẹp không là sóng dữ nhưng nhận chìm bao khách anh hùng. Đó là một sự thật từ xưa đến nay. Và chúng ta sẽ khổ đau khi tự mình có trói cột lấy mình bởi những danh vọng, địa vị, ái tình, vật chất, phù du của thế gian. Rất nguy hiểm. Nguyện thứ 8, tội nhân bị trói chốn hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ 9 chánh văn như sau: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Câu này có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa Đức Như Lai Quán Thế Âm. Ngài dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài cùng đi trong biển khổ để độ hết tất cả các chúng sanh. Tạo pháp thuyền du khổ hải tức là công hạnh của Ngài dùng giáo pháp như là những chiếc thuyền dông ra ngoài biển khổ để cứu độ tất cả các chúng sanh, không chừa sót một ai, gọi là độ tận chúng sanh nguyện. Chúng ta thấy ở đây công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm nó tương xứng với Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Bồ Tát Địa Tạng thì phát nguyện như thế nào? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Khi nào độ hết chúng sanh thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Còn Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì phát nguyện đem giáo pháp làm chiếc thuyền dông ra ngoài biển khổ mênh mông, độ không bỏ sót một chúng sanh nào, độ hết tất cả các chúng sanh. Chúng ta thấy đây là một cái điểm chung giữa hai vị đại Bồ Tát với hạnh nguyện cao cả, luôn sẵn lòng cứu độ tất cả các chúng sanh ở trong cảnh giới khổ đau này. Thế mà chúng ta ỷ lại có Bồ Tát bảo kê rồi cho nên không thèm tu, cứ lo cái gì đâu không mà lo nhông nhông, lo đủ thứ chuyện đó, là tới đụng chuyện rồi bắt đầu nó réo Bồ Tát, nó kêu Bồ Tát. Thì đương nhiên hạnh nguyện Bồ Tát cao cả, phát nguyện hãy chúng sanh nào kêu gọi thì Bồ Tát đến. Bồ Tát Địa Tạng cũng phát nguyện đó quý vị, đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nguyện rồi. Hệ chúng sanh ở cảnh giới địa ngục chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi, Ngài cũng tới để mà cứu giúp, để giáo hóa. Hạnh nguyện của các ngài là cao cả như thế. Nhưng mà căn bản chúng ta cũng phải khởi lên một cái thiện tâm, chúng ta cũng phải thực hành thiện pháp, tu tập để có cái hạt giống đó, để tương thích với lại hạnh nguyện của Bồ Tát mà trong kinh gọi là tương ưng. Chúng ta có tương ưng thì mới có cảm ứng. Từ cái sự tha thiết tu tập của mình, những cái hạt giống lành đó mới chiêu cảm được Ngài đến trong hạnh nguyện thênh thang mà cứu độ chúng ta. Kính thưa đại chúng, thầy xin phép được đọc cái bài thơ của cái nguyện thứ 9 này. Nguyện thứ 9 làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lên đơn. Bốn bề biển khổ trông trên, Quan Âm độ hết, an nhiên niết bàn. Nguyện thứ 10 chánh văn như sau: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Có nghĩa rằng con xin quay về nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm. Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo sự chỉ dẫn của Bồ Tát, khi rời bỏ thân xác này thì sẽ có phương dài đi trước, tàn lộng quý theo sau để đón rước người đó về cảnh Tây Phương. Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, tức là phía trước thì có Tràng Phan, mà Tràng Phan dài á là Tràng Phan đẹp, là Tràng Phan đặc biệt đó. Chúng ta xem cái bức tranh mà gọi là Tây Phương Cực Lạc Đồ, tức là cái cảnh toàn cảnh Tây Phương thế giới. Thầy có thấy cái bức tranh này đẹp lắm quý vị. Khi thầy qua Đài Loan thì tới một cái chùa đó, thầy thấy cái bức tranh này khảm bằng đá dài cả chục mét thì rất là đẹp, bằng đá quý, rất là đẹp. Cảnh Đức Phật Di Đà, rồi Đức Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và thánh chúng tiếp dẫn tất cả chúng sanh của các cõi có nhân duyên mà niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tại vì thấy ánh hào quang của Đức Phật chiếu xuống, chúng sanh được tiếp độ về, thì các vị Bồ Tát vẫn có ánh hào quang. Thì trong đó có cái cảnh Tràng Phan Bảo Cái, tức là những cái phan, những cái phướng đó, cái phướng mà nó dài đó. Tràng Phan tức là cái phướng dài, thì cái phướng dài đi trước, Bảo Cái tức là cái lộng báo đi sau để đón chúng ta về cảnh giới Tây Phương. Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện, tức là Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về cảnh giới phương Tây. Nguyện thứ 10: Tây Phương Tiếp Dẫn, Tràng Hoa Thơm Kỹ Nhạc Lộng Tàn, Tràng Phan Bảo Cái Trang Hoàng, Quán Âm Cứu Độ Đưa Đàn Về Tây. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ 11 như sau chánh văn: Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nguyện này có nghĩa là con xin quay trở về nương tựa và đảnh lễ Đức Quán Âm Như Lai ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ Phật. Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài đã được thọ ký thay thế Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ ở cảnh giới Cực Lạc phương Tây. Chúng ta thấy Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Vô Lượng Thọ Phật là Đức Phật nào quý vị? Đức Phật A Di Đà. Mỗi tối chúng ta tụng kinh Di Đà đó, ở chùa mình thường hay có đảnh lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trong đó có danh hiệu là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, vân vân. Đây là danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. Và chính Đức Phật A Di Đà đã thọ ký cho Bồ Tát Quan Thế Âm là người sẽ tiếp tục giáo hóa chúng sanh ở thế giới Cực Lạc phương Tây thành Phật ở tại thế giới này. Nguyện thứ 10, nguyện thứ 11: Di Đà thọ ký cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống miên trường, Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ 12 của Đức Bồ Tát Quan Âm chánh văn như sau: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Dị Nguyện. Có nghĩa là con quay về xin được nương tựa và đảnh lễ Đức Như Lai Quán Âm, được thân hình nghiêm trang không ai sánh bì với Ngài. Đó là kết quả từ nơi sự tu tập theo 12 đại nguyện này. Đoan nghiêm thân vô tỷ trại hoặc là vô tỷ trại, tức là thân của Ngài đoan nghiêm không ai sánh bằng, gọi là vô tỷ trại. Thân đô nghiêm tức là thân trang nghiêm. Thân trang nghiêm là do đâu? Do giới. Do giới ngài tu mà thành tựu được thân đô nghiêm, chứ không phải là đi thẩm mỹ viện rồi chúng ta cài sới mà gọi là đô nghiêm. Quý vị nhớ ha. Đô nghiêm thân là thân trang nghiêm. Trang nghiêm không phải là đẹp. Đây là dùng từ đoan nghiêm, quý vị nhớ. Đoan nghiêm có nghĩa là gì? Là chân chánh và trang nghiêm. Đây là một đức tướng có được từ cái nhân tu tập là nghiêm trì giới luật mới có cái thân tướng đoan nghiêm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tu hành, chúng ta mà có giới, có luật đó, chúng ta rất là trang nghiêm. Dù chúng ta không có ngoại hình đẹp, thí dụ như trừ chiều cao chúng ta hơi khiêm tốn giống như Thanh Năng chẳng hạn đó. Nhưng mà không phải vì cái kiểu mà thấp mà chúng ta đi kẹt xẹt 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 xẹt, chúng ta vẫn đi nó nhẹ nhàng, nó đi nó khoan thai đó. Rồi không phải là chúng ta hơi nhiều ký, chúng ta hơi béo, mà chúng ta đi cà phục cà phịch, chúng ta cũng đi nhẹ nhàng. Đó là do chúng ta tập hoài nghi, giữ hoài nghi được hết đó. Thì Bồ Tát do tu hành cái công đức từ, xin lỗi, do tu hành giới đức trang nghiêm, trải qua vô lượng kiếp cho nó thành tựu được cái tướng này gọi là đoan nghiêm thân vô tỷ trại, tức là thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đoan nghiêm, không ai có thể sánh bị, không ai so sánh được. Nguyện thứ 12 tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Kính thưa đại chúng và tất cả các Phật tử, hôm nay nhân ngày viết của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là ngày đặc biệt của Phật giáo đồ Việt Nam đang hướng về tổ đình Viên Minh ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, tỉnh thành phố Hà Nội. Giáo hội Việt Nam đang tổ chức lễ tưởng niệm và cung tống kim quang nhục thân của Đức Đại Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội nhập tháp tại chốn tổ Viên Minh, nhằm ngài viết Quan Thế Âm này. Tất cả chúng ta có một buổi tu tập nghiêm trang thanh tịnh, xin hồi hướng công đức này lên ba ngôi bảo, nguyện cho Phật Pháp trường tồn, và xin noi theo công hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm để hồi hướng phước báo này đến khắp tất cả pháp giới chúng sanh. Người còn thì được an lạc, kẻ quá vãng thì được sanh về cảnh giới an nhàn, và đặc biệt đó là xin được noi theo công hạnh khiêm tốn, giản dị, thanh cao của Đức Đệ Tam Pháp Chủ để hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Mong cho Việt Nam nơi nơi được an lành, dịch bệnh sớm tiêu tan và người người được bình yên trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.